Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ông bà ta thường nói, ở trên đời này, ai khôn thì sống, và ai dại thì chết. Chắc chắn những gì ông bà chúng ta để lại cho con cháu là một sự đúc kết kinh nghiệm sống trải dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngạn ngữ Pháp lại có câu: bạn muốn thì bạn được. Vouloir c'est pouvoir. Thế nào là khôn? Thế nào là dài? Thế nào là muốn? Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta cách thức để trở nên khôn, cách thức để sống và đạt được điều mình muốn. Bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe sách Châm Ngôn. Sách Châm Ngôn nói với chúng ta về sự khôn ngoan đích thật. Sự khôn ngoan đó chính là những người muốn và chọn lựa điều tốt cho mình. Chúa nói với chúng ta: trước mặt con là nước và lửa, chọn thứ nào thì chọn. Trước mặt con là cửa sinh và cửa tử, bước chân vào cửa nào thì bước. Ra như chọn sự sống hay chọn sự chết hoàn toàn tùy thuộc vào sự tự do, vào lòng muốn của con người. Thiên Chúa cho chúng ta tự do để chọn sự sống cho mình, chứ không ai lại dùng tự do để đi tìm cái chết. Thiên Chúa cho chúng ta tự do để chọn điều tốt đẹp, chứ không ai lại dùng tự do để chọn điều xấu xa. Thế nhưng, ta quan sát trong thế giới này, ta quan sát trong xã hội hôm nay, và không cần nhìn đâu xa, ta cứ nhìn vào chính tâm hồn của mình, chúng ta nhận thấy một điều rất nghịch lý. Bao nhiêu điều ta muốn mà ta có đạt được đâu? Bao nhiêu điều tốt ta muốn mà tại sao ta vẫn không làm? Thực tế, ta vẫn chọn những điều gây đau khổ. Ai cũng biết rằng hút thuốc lá thì có hại cho sức khỏe. Thế nhưng mà nếu ai cũng bảo thế và không bao giờ hút thuốc, thì các nhà máy sản xuất thuốc lá đã dẹp từ lâu rồi. Ai cũng biết rằng sử dụng xì ke ma túy thì cuộc đời sẽ thân tàn ma dại. Thế nhưng mà khi lỡ đã đưa chân, chúng ta thấy ở Philippines, khi ông Tổng thống mới lên, ông đã bắn cả hàng chục ngàn người. Vậy mà vẫn chưa hết những con nghiện trên đất nước đảo này. Điều ta biết đó là xấu, thế nhưng ta vẫn cứ làm. Điều này Thánh Phaolô đã cảm nhận rất sâu xa. Ngài chia sẻ cái kinh nghiệm của cuộc chiến đấu nội tâm với chúng ta. Điều tôi muốn, muốn thực sự, nhưng tôi lại không làm. Điều tôi không muốn, thì tôi lại cứ làm. Trước mặt chúng ta là nước và lửa. Ai cũng biết, đụng tay vào lửa sẽ phải bỏng. Thế nhưng mà không ít lần ta chọn lửa thay vì nước. Trước mặt chúng ta là cửa sinh và cửa tử. Ai cũng biết rằng cửa sinh đem lại hạnh phúc, cửa tử dẫn chúng ta đến trầm luân. Thế nhưng bao nhiêu điều chúng ta đã chọn lựa là những bước chân dẫn vào cửa tử. Thế giới chúng ta vẫn còn đầy rẫy cái ác, đầy rẫy sự xấu, đầy rẫy những điều mà ta không thể nào hình dung nổi. Làm sao để ta đạt được điều mình muốn? Làm sao để ta thực sự trở thành người khôn ngoan, để biết chọn lựa điều gì tốt cho mình? Cần lắm ơn của Chúa. Cần lắm ơn của Chúa để ta có sự phân định đúng sai, tốt xấu. Cần lắm ơn của Chúa để khi đã phân định được đúng sai tốt xấu, chúng ta can đảm chọn lựa. Và cần lắm ơn của Chúa để khi đã chọn lựa rồi thì chúng ta quyết tâm thi hành. Biết được đúng sai đã không phải là dễ trong một thế giới vàng thau lẫn lộn này. Thế nhưng biết được đúng sai không thì chưa đủ, cần phải cương quyết và can đảm chọn lựa. Chọn lựa một điều tốt luôn là một cuộc đấu tranh. Nhà mình nghèo, lương tháng kể cả làm tăng ca chưa được 5 triệu một tháng, bỗng nhiên đi đổ rác lại vớ được túi tiền nặng lắm, cả hàng trăm triệu. Trời cho mình đây, ta đấu tranh như thế nào để ta đem cái số tiền đó tìm người mất mà trả, hay ta chi tiêu cho bản thân, cho gia đình, cho con cái mà ta nhặt được, ta đâu lấy của ai? Chỉ một ví dụ nhỏ đó thôi để thấy ta chọn lựa một điều tốt trong cuộc đời quả là khó khăn dường nào. Ta phải đấu tranh nội tâm, ta phải chiến thắng chính sự tham lam, ta phải chiến thắng chính sự yếu đuối, ta phải chiến thắng chính những sân si trong tâm hồn của mình. Thế nhưng chọn lựa đúng đã là tốt lắm, nhưng chưa đủ, còn phải sống điều mình chọn lựa nữa. Sống sự chọn lựa trong cuộc đời là cái giá phải trả. Sự khôn ngoan không chỉ là phân định, khôn ngoan mà chỉ phân định đúng sai, đó là sự khôn ngoan nửa vời. Sự khôn ngoan khi có phân định cùng với chọn lựa là sự khôn ngoan đúng đắn, nhưng còn phải sống sự chọn lựa của mình, đó là sự khôn ngoan đích thật. Sự khôn ngoan thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan đó không như kiểu thế gian. Thế gian này, sự khôn ngoan khác lắm với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ai chẳng muốn mình làm ít, nhàn hạ mà lương nhiều. Ai chẳng thích đời mình được người ta quý mến, trọng vọng. Ai chẳng thích mình có một địa vị xã hội, có một cuộc sống an nhàn. Đấy là điều tự nhiên. Đó là sự khôn ngoan bình thường mà trí khôn của chúng ta mách bảo tôi chọn lựa cái đó. Thế nhưng sự khôn ngoan của Thiên Chúa lại khác. Sự khôn ngoan chấp nhận đi vào mầu nhiệm của thập giá, chấp nhận sự thiệt thòi, chấp nhận xóa mình đi, chấp nhận mầu nhiệm tự hủy như chính Chúa Giê-xu. Dẫu là con Thiên Chúa, Ngài đã không màng giữ địa vị là Thiên Chúa của mình. Ngài mặc lấy thân phận phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Sự khôn ngoan của thập giá là một cuộc chiến nội tâm mà mỗi chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày để phân định, để chọn lựa và để sống sự chọn lựa của chúng ta. Khi chúng ta sống sự khôn ngoan ấy là chúng ta đang sống sự trỗi vượt, sự công chính mà Chúa Giê-xu mời gọi các tông đồ, cũng là mời gọi mỗi người chúng ta. Thánh Matthew kể lại cho chúng ta lời giáo huấn của Chúa Giêsu: nếu anh em không công chính hơn những luật sĩ và biệt phái thì anh em không được vào nước trời. Sự không chính không phải chỉ là cẩn thủ lề luật, bởi vì nếu so sánh với đời sống của những người Pharisêu, làm sao các tông đồ và làm sao chúng ta có thể so sánh với những người Pharisêu khi họ cẩn thủ lề luật của Thiên Chúa một cách chi tiết tỉ mỉ? Thế nhưng điều làm cho chúng ta đạt được sự công chính của Thiên Chúa ngang qua niềm tin, ngang qua sự khôn ngoan của thập giá, ngang qua việc biết chọn lựa thánh ý của Thiên Chúa để sống sự trội vượt của đức tin bằng đức ái hàng ngày. Chúa Giêsu dạy chúng ta: người xưa bảo anh em rằng chớ giết người. Đó là một mệnh đề được phát biểu một cách tiêu cực. Chúa không dạy chúng ta cùng một mệnh đề chớ giết người, nhưng Chúa mời gọi chúng ta sống cao hơn: ai ghét anh em mình, ai giận anh em mình thì đã đáng bị xử rồi, chứ không phải là chờ cho đến lúc phải ra tay giết hại đồng loại. Chúa mời gọi chúng ta nâng lên để sống bác ái, để sống đức ái một cách trọn hảo. Nếu ngày xưa dạy, người xưa dạy rằng chớ ngoại tình, thì Thiên Chúa mời gọi chúng ta phải giữ tâm hồn trong sạch, phải giữ đôi mắt trong sạch, phải giữ trái tim trong sạch, phải giữ lòng trung tín trong đời sống vợ chồng, và biết gìn giữ tâm hồn của chúng ta như đền thờ của Thiên Chúa. Quả thật, chúng ta giữ được luật của Cựu Ước, chúng ta giữ được 10 giới răn đã là quý lắm. Có ai trong chúng ta dám tự hào rằng tôi giữ được trọn vẹn các giới răn của Chúa không? Người đang đứng đây thưa chuyện với cộng đoàn xin đấm ngực: chưa bao giờ con trọn vẹn với Chúa. Chưa bao giờ con giữ trọn các điều răn. Và nếu phải nói như một lời tâm sự, ngay cả khi trở thành một tu sĩ với các lời khuyên của tin mừng để chọn lựa và khấn hứa sống đời sống của mình vâng lời khiết tịnh và khó nghèo, chưa lời khấn nào tôi có thể sống trọn vẹn. Mỗi chúng ta đều phải nỗ lực đợi chờ ơn của Chúa để ta có thể bước đi như một người khôn ngoan, muốn sống ý của Chúa trong đời sống của mình. Và nếu người xưa dạy rằng chớ bội thề, thì Chúa mời gọi chúng ta hãy sống cương trực, không thể thốt chi cả. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Hãy thử gẫm xem, trong đời sống thường ngày, khi chúng ta buôn bán ngoài chợ, khi chúng ta gặp gỡ bạn bè, chúng ta có thực hiện được điều Chúa dạy chưa? Hay chúng ta thêm thắt câu trò câu chuyện, khi chúng ta lấy câu chuyện làm quà, thế nhưng mà lại hạ giá phẩm hạnh của người anh em chị em của chúng ta? Có thì nói có, không thì nói không. Quả thật lời Chúa hôm nay như một bản xét mình. Chúng ta nhìn vào, chúng ta lắng nghe, chúng ta ướm cuộc đời của mình và giáo huấn của Chúa, và chúng ta xin ơn của Chúa nhiều hơn. Chúng ta phải can đảm hơn để phân định, để chọn lựa và để sống cuộc đời của mình. Ngày mai chúng ta sẽ ra sao? chính là những chọn lựa của chúng ta hôm nay. Trước mặt chúng ta là nước và lửa, trước mặt chúng ta là cửa sinh, cửa tử. Chúng ta có quyền tự do chọn thứ nào thì chọn.